Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Giống như sông xanh trôi êm đềm, sự bình an trong danh Giêsu trong hồn tôi. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn. Vượt qua bao gian khốn khó, những đôi thay ưu tư trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn. Lúc an vui hay trong lo buồn, dịu êm bên tai nghe Chúa hứa ban bình an. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn. Sống trong ơn thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm.
Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào. Đang khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu, thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Xưa tôi đi cùng đoàn chúng dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời, có tiếng reo mừng và khen ngợi, một đoàn đông giữ lễ. Bây giờ tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi.
Lòng con đây chỉ mong chờ Cha và thờ kính Cha đời đời.
Chúa sẽ chỉ cho tôi con đường sự sống. Trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Lạy Chúa Giêsu yêu quý của chúng con tin chắc rằng mỗi anh chị em chúng con đang nghe đài hôm nay được đến gần bên Chúa, tâm hồn được nóng cháy bằng tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa thương xót, tha thứ những lỗi lầm của chúng con, ban cho chúng con tình thương mới, cho chúng con luôn luôn hướng về Chúa, ca ngợi, cảm tạ, tôn thờ Ngài. Và chúng con đi ra giao truyền danh Chúa cho anh em, đồng bào ruột thịt của chúng con. Chúng con cầu xin ơn Chúa đến với dân tộc chúng con, cho có vô số người được tìm đến Chúa, được yêu mến Chúa, tôn thờ Chúa như chúng con. Chúng con cầu xin ơn lành của Chúa đến với đất nước chúng con, cho dân tộc chúng con được phước hạnh của Chúa, sống an lành, sống thanh sạch và được ơn của Chúa luôn luôn. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Hôm nay chúng con đến với Chúa, xin Chúa mở rộng lòng chúng con, cho tâm hồn chúng con hướng về Chúa và tìm được phước hạnh trong khi chúng con nghiên cứu lời Ngài, cũng như khi chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Con nguyện dâng tiếng
dâng tiếng hát khi tôn tựa hương thơm vượt qua muôn cánh đời tay chưa dắt đưa con cho đến bên an vui bên cạnh
trong bài học suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu bài giảng trên núi của Chúa Giêsu được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ. Hôm nay chúng ta sẽ đọc lại Phúc âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 1 và 2. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét, vì các ngươi đoán xét người ta thể nào thì họ cũng sẽ đoán xét lại thể ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Lần trước chúng ta đã nói đến ý nghĩa của lời dạy đừng xét đoán và cách áp dụng trong thực tế. Chúng ta sang đến phần phân tích những lý do tại sao ta không nên xét đoán. Các lý do đó như sau. Thứ nhất là đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Người ta có thể hiểu câu này là đừng xét đoán ai nếu ta không muốn người ta xét đoán mình. Nghĩa là làm điều gì cho người khác thì người ta sẽ làm điều ấy lại cho mình. Người nào luôn luôn chỉ trích phê bình người khác là người sẽ bị nhiều người chỉ trích phê bình. Thật ra giải thích như vậy rất đúng. Vì người hay chỉ trích cũng là người rất nhạy cảm khi bị chỉ trích. Thành ra, theo luật thông thường, muốn khỏi bị chỉ trích thì đừng nên nặng lời. Mặt khác, người ít chỉ trích phê bình thường được nhiều người yêu mến hơn. Nhưng giải thích như vậy chưa đủ. Chúa Giêsu đi xa hơn thế nữa. Câu này có nghĩa là đừng xét đoán để khỏi bị Chúa xét đoán. Ta nên nhớ việc Chúa xét đoán đây hoàn toàn khác hẳn với việc Chúa phán xét tội. Và lời dạy đây là dành cho những người đã tin Chúa và không còn chờ đợi để bị xét đoán về tội của mình. Tin Chúa là hoàn toàn được cứu và không còn có cuộc đoán phạt nào nữa. Tin Đức Chúa Giêsu thì được cứu. Người tín đồ thật của Chúa không bao giờ bị xét đoán về tội nữa. Lời dạy ở đây dành riêng cho những người đã tin nhận Chúa thật là con của Chúa và được tái sinh đổi mới. Tuy nhiên trong Thánh Kinh có dạy về ba loại hình thức phán xét. Nếu không nhận thức và phân biệt rõ, ta dễ đi đến chỗ nhầm lẫn. Trước tiên là cuộc phán xét trung thẩm và đời đời. Đó là cuộc thẩm định chỗ đứng của một người trước mặt Thượng Đế là Chúa cao cả. Đây là cuộc phán xét phân biệt rõ người tin Chúa Giêsu và người vô tín, chiên và dê, những người đi vào cõi vinh quang đời đời và những kẻ đi vào chốn trầm luân vĩnh viễn. Đây là cuộc phán xét căn bản, vạch ra một ranh giới giữa người thuộc về Chúa và người không thuộc về Ngài. Đây là cuộc phán xét dạy rõ trong Kinh Thánh từ đầu đến cuối. Cuộc phán xét này định ra số phận sau cùng của mỗi người, hoặc là ở thiên đàng hay là xuống hỏa ngục. Cuộc phán xét thứ hai có thể hiểu rõ hơn khi ta đọc thư Côrintô thứ nhất chương 11 câu 27 đến câu 32 như sau. Ai ăn bánh này và uống chén này một cách không xứng đáng thì mắc tội với thân và máu của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét mình khi ăn bánh, uống chén, vì nếu ăn và uống không xứng đáng sẽ chuốc lấy tai hại cho mình, vì không phân biệt thân Chúa. Cũng vì lý do này mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán. Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Đây là cuộc phán xét sửa trị Chúa dành cho những kẻ tin nhận Chúa. Cuộc sửa phạt này có thể là đau ốm, tật bệnh. Có những người đau ốm, tật bệnh vì lỗi lầm trong đời sống. Điều này không có nghĩa là Chúa đưa tật bệnh đến, nhưng nghĩa là Chúa không bảo vệ người ấy và cho phép ma quỷ tiến công bằng tật bệnh. Phao-lô còn đi xa hơn nữa nói rằng có lắm người chết vì phạm lỗi như vậy, vì những người ấy không chịu ăn năn trở lại. Trong Hebrew chương 12, ta cũng thấy có ghi Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, và hễ ai Ngài nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt. Cuộc phán xét này hoàn toàn hữu ích cho con dân Chúa, vì chúng ta được rèn đúc cho nên người tốt hơn, thánh thiện hơn. Nhưng còn một cuộc phán xét thứ ba nữa, đó là cuộc phán xét để ban thưởng. Cuộc phán xét này dành cho con dân Chúa sau khi chết và sống lại. Thư Roma chương 14 câu 10 có ghi: Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời. Trong Côrintô thứ nhất chương 3 câu 12 đến câu 15 còn ghi: Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Nếu công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng của mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng, còn về phần người ấy sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy. Trong Côrintô thứ 2, chương 5 câu 10, còn ghi thêm: Bởi vì chúng ta hết thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Phao-lô thêm: Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ nên tìm cách làm cho người ta đều tin. Lời này không phải nói cho người chưa tin, nhưng dành riêng cho các tín đồ. Tín đồ của Chúa sẽ phải ra trước tòa của Chúa Giêsu và bị phán xét tùy theo những gì mình đã làm lúc sinh thời. Cuộc phán xét để phân định xem chỗ đứng của chúng ta trong cõi vinh quang là chỗ nào. Chúng ta đọc thêm trong Khải Huyền chương 14 câu 13. Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Một bản dịch khác ghi là: Đúng, họ sẽ nghỉ mọi việc lao khổ và thu gặt kết quả tốt đẹp. Như thế, lý do chính mà người tin Chúa không nên xét đoán là để khỏi bị Chúa xét đoán. Chúng ta đều sẽ gặp mặt Chúa và cuộc phán xét này sẽ xảy ra. Nếu chúng ta không muốn bị hổ thẹn trong ngày đó, phải cẩn thận ngay từ bây giờ. Dù chúng ta là người tin Chúa, được xưng là công chính bằng lòng tin, có bảo đảm về sự cứu rỗi, biết chắc mình sẽ lên trời, chúng ta vẫn còn phải đối diện với cuộc phán xét này. Vì thế, đừng xét đoán để cho khỏi bị xét đoán. Đó là lý do thứ nhất tại sao chúng ta không nên phán xét kẻ khác. Trong bài học lần sau, chúng ta sẽ tiếp tục với các lý do tại sao chúng ta không nên xét đoán. Tuy nhiên, trong bài học hôm nay, chúng ta có thể rút ra một số những nguyên tắc cho đời sống của chúng ta. Căn cứ vào ba cuộc phán xét của Chúa, những người nào chưa tin nhận Chúa chắc chắn chờ đợi cuộc phán xét trung thẩm cuối cùng ghê gớm, là cuộc phán xét đưa những người không tin Chúa vào hỏa ngục và những người tin Chúa được đi với Chúa sống vĩnh hằng. Chúng ta mọi người tin Chúa đều được tránh thoát cuộc phán xét ghê gớm này. Tuy nhiên, có một số anh chị em là những người đang nghe đài chưa tin nhận Chúa Giêsu, thì chúng tôi mong mời quý anh chị em đó hãy tin nhận Chúa Giêsu để bước từ bên cõi chết sang bên cõi sống, từ bên vô tín sang bên tin Chúa, từ chỗ chờ đợi họa diệt vong cho đến chỗ bước vào chốn vinh quang rạng ngời của Chúa ngay trong hiện tại và đầy đủ trong tương lai. Đối với những người đã tin nhận Chúa, chúng ta phải cẩn thận mỗi khi tiếp xúc với các thánh lễ của Chúa. Chúng ta phải có tinh thần kỉnh kiền. Chúng ta ra mắt Chúa với lòng tôn kính. Như vậy, chúng ta không bị phán xét, không bị mắc phải các tội lỗi hay bệnh tật mà Chúa đưa đến. Đây là cuộc phán xét rèn luyện. Nhiều khi chúng ta đang gặp thử thách khó khăn, Chúa đưa đến để giúp cho chúng ta được sống thánh thiện hơn, trong lành hơn. Đây là cuộc phán xét có ích lợi. Cuộc phán xét thứ ba là cuộc phán xét về phần thưởng cho những người đã phục vụ Chúa. Có lẽ nhiều người trong chúng ta phục vụ Chúa không trông mong gì có một phần thưởng. Tuy nhiên, lời Chúa đã hứa, một ngày cuối cùng Chúa sẽ ban thưởng tùy theo các công việc mà chúng ta làm trên mặt đất này. Một điều quan trọng không phải là chúng ta chờ đợi được lãnh thưởng, nhưng chúng ta nên nhớ rằng chúng ta là con dân của Chúa, thì danh Chúa phải được đồn ra qua môi miệng của chúng ta. Chúng tôi mời anh chị em, nếu quen biết những người chung quanh mình chưa biết nghe đến đài nguồn sống, chưa tìm đến đài để nghe lời Chúa mỗi ngày, thì xin anh chị em vui lòng nói cho các bạn chung quanh mình biết để cũng nghe đài như chính quý anh chị em. Đây là việc hữu ích giúp cho người khác biết đến Chúa, và phần thưởng những người giúp cho người khác đến với Chúa rất là quan trọng. Chúa sẽ ban phước lành lại cho những người làm công việc đó. Chúng tôi cầu mong anh chị em dù thuộc trong thành phần nào cũng tìm được sự vui thỏa an bình bên Chúa chúng ta.
Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên xe chở con bao bọc con. Ai chờ mong lời Ngài, không lo lắng không nao lòng. Ai chờ mong lời Ngài, không đau thương hay âu sầu, Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con. Chờ mong nơi Ngài, không lo lắng không náo lòng. Ai chờ mong nơi Ngài, không đau thương hay âu sầu. Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con. Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con.